người đại chúng chắp tay niệm Phật.
Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, ở trong đời có những điều chừng như nhỏ nhoi ở trước mắt mà chúng ta không thấy, nhưng mà nó lại là một chân lý rất là đặc biệt. Nếu chúng ta nhận ra thì mình lại là có được một đời sống an ổn, có giá trị, có lợi ích cho mình và mọi người. Nhưng nếu mà mình bỏ sót, không có nhận ra, thì chính mình thiệt thòi đau khổ, cũng làm ảnh hưởng đến những người chung quanh. Một trong những chân lý ấy, có một chân lý mà quý thầy muốn nói chuyện hôm nay, đó là cái chân lý thoát ra. Ngay chữ thoát ra mình thấy đơn giản, ai cũng hiểu. Nhưng mà khi tìm cho tột cùng hết cái ý nghĩa này á, thì chúng ta thấy nó có những điều rất là hay. Có khi nó đơn giản, nó nhỏ lắm, nhưng mà mình không có kịp nhận ra, trả một cái giá quá đắt mới biết. Có khi chúng ta thấy đơn giản lắm, tưởng như biết rồi, nhưng mà khi sống già mới thấy là biết chưa có hết. Cho nên cái chân lý thoát ra này nó hay lắm. Cái điều mà mình dễ nhận thấy nhất á, là một cái câu chuyện mà thường ngày mình cũng thường nghe. Câu chuyện ngày xưa cách đây hơn 200 năm, cho tới bây giờ vẫn còn trong sách chép lại. Nếu quý vị đi đến Nhật Bản ở cái đền Ōbaku, thành phố Kyoto, thì nơi đó có một cái tác phẩm kiệt tác bởi ba cái chữ, đó là Đề Nhất Đế. Chữ Đề Nhất Đế này nó có cái nghĩa đầy đủ là Đề Nhất Nghĩa Đế, là nghĩa bậc nhất, có Tục Đế, Chơn Đế và Đề Nhất Nghĩa Đế. Thì ba cái chữ này là một kiệt tác, nó đẹp. Nếu ai là người biết thưởng thức chữ viết thì đây là một bức tranh đẹp. Thì nguyên do là trước đó có một vị thiền sư, hiệu của ngài là Kōsen. Khi mà ngài viết ba cái chữ này lên tờ giấy để thờ theo đó mà tạc vào gỗ ấy, thì có một đệ tử đứng bên nghiêng mực đầy đủ mài để cho ngài viết. Khi ông đệ tử này có khiếu, ông cứ nhìn ông xói xỉ ông thầy. Ông thầy ông viết ba chữ Đề Nhất Đế, ông bỏ ra đó. Thì hỏi đệ tử sao? Đệ tử nói này chưa đẹp thầy. Ông cất qua đó, ông viết tiếp Đề Nhất Đế, hỏi như thế nào? Nó tệ hơn bức trước. Ông càng cố gắng như nào, đệ tử nói chứ được, nó xấu hơn trước nữa. Thế là đệ tử mai bút và ông thầy ông cứ viết, viết cho tới 84 tờ trong một chồng thế này nè, cũng chưa đạt. Ông đệ tử cũng mỏi quá, ông ra ngồi, ông nghỉ giải lao một tí. Ông thầy nói đệ tử này mắt nó soi hết, soi là mình thoải mái rồi, thôi bây giờ mình viết. Chính lúc ông giải phóng tinh thần, ông cầm bút lên với một cái tâm không tư lự, thấy thoải mái, thoát một nét bút Đề Nhất Đế, để đó. Đệ tử bước vô, ông thầy hỏi thấy thế nào? Đệ tử nói thưa thầy, đúng là một kiệt tác. Cái câu chuyện đó nó có thật, nhưng mà cho ta thấy một cái triết lý ở ngay tâm mình. Khi tâm mình được thoát ra những cái tư tưởng là thế này thế nọ, bị ai dòm ngó mình viết được chưa, cẩn thận thế nào đó, mình chưa thoát ra được, thì cái tâm hồn không giải phóng, tức như cái thần thái nó không có, phải không? Cho nên càng nắng nó thì ông đệ tử nói cái bức này tệ hơn bức trước. Mới đầu chưa có căng thẳng á, thì nó còn được. Càng căng thẳng thì càng tệ. Mà tới cuối cùng ông thấy ông đệ tử đi thoải mái mình viết, thì viết nó lại là xuất thần. Cho tới bây giờ gọi là một kiệt tác. Vậy thì ba cái chữ đó khi mà cố tâm thì nó là tầm thường. Mà khi thoát ra được sự cố tâm đó, xuất thần, thì nó là kiệt tác. Quý vị thấy cái giá trị thoát ra chưa? Giá trị của nó đặc biệt, bởi lẽ nó không nằm trong cái suy nghĩ, tính toán và cố gắng của một con người, mà nó phải thoát ra cái tầm thường của người để trở thành phi thường. Thì đó là về cái câu chuyện triết lý thôi, để chúng ta thấy cái giá trị thoát ra. Còn thực tế, mình thấy trong đời, khi ai đó gặp cái chuyện rắc rối, lo lắng, buồn chồn, buồn rầu gì đó, gặp mình thì mình khuyên sao? Thôi kệ nó đi, cái gì từ từ nó cũng có cách giải quyết, từ từ rồi nó cũng qua. Đó là câu nói gì? Dạy cho người đó biết cách thoát ra khỏi tình huống đó, để mà lấy lại tinh thần và tiếp tục. Còn nếu mà không thoát ra thì sao? Thì chúng ta ở trong đó bị dồn chết. Cho nên cái câu nói nghe đơn giản như vậy, cho thấy cái nhu cầu thoát ra, cái tinh thần thoát ra của mọi người đáng có, nhưng mà mình không nhớ để dùng. Một cái ý nữa dễ thấy, nếu quý vị ngồi xem hai người đánh cờ tướng, quý vị nếu mà người có nghề một tí, ngồi ngoài thấy muốn nhắc không? Nó sáng hơn, mình hờ ngoài cuộc nó sáng hơn, cho nên hay ngồi mắt nước cờ nhắc như vậy, đó, khiến cho người đối phương nó bực bội lên. Tại vì cái ông này nhắc lên ông thắng, còn bên kia không được nhắc là bị thua. Vậy thì cái người mà ở trong cuộc cờ thì không sáng, mà người ngoài cuộc là sáng. Nếu mình đánh cờ mà biết thoát ra tư tưởng đánh cờ, thì chúng ta có thêm một cái trí tuệ của người xem đánh cờ và mắt nước, nó thoát ra. Thay vì không biết thoát ra là mình đánh cờ thì có một cái người ngồi ngoài để nhắc. Còn biết thoát ra đó, không cần người ngồi ngoài đó, chính mình là người ngồi ngoài mà đang đánh. Có phải trí tuệ nó hơn không? Đó là thoát ra. Rồi một cái điều nữa, ví dụ như mình nói là mình dạy con mình dạy đó, cái bà mình nói thôi dạy vậy nó căng thẳng quá, bớt lại, thời này phải thông cảm cho nó. Mình nói thì nói vậy chứ đâu phải vậy đâu, giơ cáo đánh khẽ, cô nhớ không? Tức là mình ra lình ra điều ghê gớm lắm, nhưng trong này nó vẫn có một cái chủ động là tha thứ, thông cảm, rồi nương nương, gọi là giơ cáo đánh khẽ. Nếu chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta có làm được việc đó không? Không. Cho nên nếu quý vị thoát ra khỏi những cái sân si, cái chủ quan, cái tư kiến riêng của mình, nếu thoát ra được thì chúng ta giơ cao đánh khẽ. Những bữa nào quên thoát ra, giơ cao mà đánh thiệt. Cho nên khi nào mà quý vị giận ít mà đánh nhiều á, là biết không thoát ra khỏi cái tình huống đó, cho nên xử lý sai lầm. Còn nếu mà mình tỉnh táo, mình thoát ra khỏi tình huống đó đó, thì gặp có chuyện sai mình cũng có vẻ trợn mắt trợn mày lá dữ lắm. Nhưng thực ra trong lòng mình không phải vậy, bên ngoài trợn mắt trợn mày lá vui thôi, chứ mình đang thoát ra khỏi cái trận đó. Và lá cho vui, thực ra mình không có án vậy, mình chỉ trừng trị nhà thôi, đều la để cho nó biết nó tốt thôi. Thì nghe cái câu nó dơ cao đánh khẽ ai cũng biết, nhưng hóa ra nó lại là cái triết lý thoát ra. Nếu không thoát ra chúng ta dơ cao đến thật đấy, nhưng mà thoát được thì dơ cao đánh khẽ. Mà dơ cao đánh khẽ có phải là một triết lý để dạy con không? Phải chứ. Vì sao gọi là triết lý? Mình nghe cái chuyện dạy con bình thường, nhưng thưa quý vị, đây là một trong ba điều mà thiền sư Viên Ngộ dạy quý thầy ra trụ trì phải thực hiện. Thì cái điều này là gì? Ngài nói ra lần nhưng không được hành hết lệnh. Ra lệnh mà hành hết lệnh là thất bại. Ví dụ nói là dạy đệ tử phải làm thế này, này. Trong 10 điều đó, nhưng trong lòng mình á là đừng có nên mong là đúng 10 điều, mà được 7 hoặc 12 thì thành công. Còn ai ra 10 mà cố chấp 10 là người đó thất bại, dễ cao đánh khẽ đấy. Cho nên cái câu đó quý vị biết, muốn thực hành được phải học được cái chân lý thoát ra. Quý vị thấy bây giờ lên bệnh viện mà kiểm tra mình thấy liền à, có người nào nhập viện cái gia đình gì đâu mà cuống cuồng dồn nhau hết, ngồi trên đó ai lo ngày mai ai trực đấy. Giờ mình thoát ra đi, phân công đàng hoàng, mình lo sắp xếp cho nó tốt. Cho nên cái triết lý thoát ra này nó từ càng tới sâu, từ một cái ván cờ tướng là đơn giản, từ một cái triết thuyết về nghệ thuật là viết ba chữ đề nhất đế, từ câu chuyện gặp chuyện buồn nói thôi kệ nó đi, từ từ nó qua, thoát ra đi, cho đến những cái câu chuyện lớn lao trong cuộc đời là những cái câu chuyện sanh tử. Từ càng tới sau tùy theo mức độ giác ngộ của từng người, nhưng nó chỉ chung một điều nhất là chúng ta sớm thoát ra thì sẽ có đủ trí tuệ và sức mạnh để lo cho cái câu chuyện đáng có trước mắt, chứ không nói là chuyện quan trọng hay chuyện tầm thường. Mình thấy vậy thì mình sẽ thấy cái giá trị thoát ra nó cần. Thì đó là giới thiệu chung chung cho quý vị thấy nó vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể một số điều tối thiểu mình cần thoát ra trong cuộc sống. Chỉ tối thiểu thôi, chỉ gần mình thôi. Thì còn nói cái chuyện to tát, nhiều lúc quý vị tưởng tượng chứ có ra. Cái điều dễ thấy nhất là trong đời nó sẽ có hai nhóm người. Một nhóm là quá kỵ tính và nhóm thứ hai là quá cẩu thả. Hai cái này cái nào tốt cái nào xấu? Biết thoát ra thì cả hai đều cân đối và tốt. Không biết thoát ra, cả hai đều làm phiền não cho mình và mọi người. Quý vị thấy vậy không? Bây giờ ở trong nhà có người kỵ tính mình ở nổi không? Chịu không nổi. Rửa cái chén bao giờ cũng chế, không bao giờ vừa lòng được, cái gì cũng dơ hết. Ấp cái chén không bao giờ vừa lòng, để đôi dép cũng không được, chủ nhà không được, gần như cái gì cũng vừa lòng hết. Kỵ tính là tốt không quý vị? Tốt, kỵ tính là tốt nha. Nhưng không biết thoát ra khỏi cái kỵ tính thì nó không tốt. Nhiều người nhìn cái mặt của thầy nói, quý vị nhớ là đơn giản vấn đề tí, chứ coi chừng là làm cho mình phiền đó. Mấy vị ngồi cũng bảo, ồ, thầy nói đúng quá, đây là cái tật cầu toàn đấy, không ai chịu nổi. Là sao? Kỵ tính mà không biết thoát ra trở thành cố chấp. Mà cố chấp á, thì mình vừa lòng ai hết. Thì cuối cùng á, mình á, thì mình không vừa lòng người khác, mình cũng khổ. Mọi người chung quanh thấy có căng thẳng không? Chung quanh ở với mình cũng căng thẳng, cũng khổ. Vậy kỵ tính mà không biết thoát ra thì làm cho mình khổ, người khác khổ. Cho nên trở thành một cái tật kỵ tính, chứ không phải là cái đức tính tốt. Thứ hai là người đơn giản, nói gì cười, nói gì cho qua, hề hà quên thuốc. Đơn giản khỏe không? Khỏe, tốt. Người là người đơn giản là tốt. Nhưng mà chúng ta không thoát ra được cái đơn giản á thì sao? Thì cũng phiền cho mình và người khác. Tức là cái anh chàng mà đơn giản thì cậu thả, giặt cái khăn vứt đó, bộ đồ máng xèo xiên, rồi rửa cái chén không sạch, đụng đổ bể đó, về cho co thì rơi vào tính cậu thả. Cho nên về cho co là tốt. Nhưng mà nếu không thoát ra được cái đó đó thì sao? Trở thành cái người hơi hợt, cầu thả, đụng đâu bề đó. Cái câu chuyện đó thì nó cũng phiền cho mình và người khác. Cho nên mình thấy hai cái điều mà rõ nhất trong đời của hai nhóm người đó là kỵ tính và cầu thả. Bây giờ biết thoát ra thì sao? Biết thoát ra là mình phải có cái nhìn về cuộc sống. Với mình á thì phải rất là nghiêm túc, nghiêm khắc với chính mình. Nhưng mà với người khác á, thì phải biết độ lượng tha thứ cho qua. Thì chúng ta biết thoát ra khỏi cái đó và chúng ta không khổ. Có khi mình sống thì không giống ai, nhưng ưa bắt bạn người khác, cái đó là chúng ta sống bị ngược. Mình thì cầu thả mà ưa bắt người khác thì sao ta nghe. Cho nên cái chân lý để cho hoàn hảo, nhớ là với mình á, thì phải nghiêm túc, nghiêm khắc, phải kỹ với chính mình. Nhưng với người khác á, thì mình phải khoan dung độ lượng cho qua. Thì cái chân lý này nó dễ vui hơn. Cho nên người xưa ta nói rằng là với mình á thì cái sợi chỉ sọ cũng không lọt, kỳ như thế. Mà với người khác á thì con người nhà cũng có. Đó là một triết lý người xưa đó quý vị. Nếu quý vị sống như vậy thì không ai chế được mình. Mình cứ sống tốt đi, với người khác mình hề hà đi, thì người ta nhìn qua gương mình là tốt rồi. Đằng này mình sống chưa tốt, mình sống cầu thả mà mình lại bắt bạn người khác quá, thất bại. Đó là rèn lấy mình thì chúng ta sẽ thoát ra được cái cực đoan lá kỵ tính và cầu thả. Đó là cái chuyện thế gian. Còn trung đạo, tức là đúng với đạo lý nhà Phật, thì đặc biệt là hòa thượng tổ sư của mình, ngài dạy á là chúng ta phải nhìn cuộc đời là huyễn hóa, các pháp là như huyễn không thật, phải buông xuống mọi thứ. Tuy nhiên ai buông xuống mà cầu thả là bị rầy. Có một thầy đó ngày xưa thời nghèo là không có móc áo quý vị, phơi áo là phơi nó cái giấy á, mà áo người tu á là sau súng lưng có một đường may, có đường chỉ đó. Thì có lần thầy đó thì phơi cái áo mà cái đường chỉ nó không có thẳng với sợi dây, nó bị lệch một tí. Thì hòa thượng kêu, hòa thượng nói, chú phơi áo mà phơi dày lớn lên làm được cái gì? Tức là sao? Có là như huyễn, muốn xa sạch nhưng mà phải kỹ lưỡng, chú đáo, chỉnh chu. Chú đáo chỉnh chu nhưng mà có là như huyễn. Bởi vì có như huyễn để chúng ta không dính mắc. Nếu có một khả năng không dính mắc á, là tâm ta sáng từ tài á, thì kỹ lượng hay bỏ qua chúng ta từ tài, chứ không phải là dọi bỏ mà không dọi nắm. Khi nào quý vị thấy đang buông và nắm từ tài á, thì đó là trung đạo. Còn buông là buông luôn hoặc nắm nắm chặt, cái đó là rơi vào hai thái cực của thế gian, của nhị nguyên, của sanh diệt. Còn cái người đúng của đạo á, là thấy như huyễn để nhận lại tâm. Nhận lại tâm thì buông nắm từ tài, có dụ từ tài. Đó là trung đạo, là đạo lý nhà Phật. Cho nên như huyễn nhưng mà phải chú đáo chỉnh chu. Cho nên quý vị đến các thiền viện của sư ông á, người ta nói cái điểm đầu tiên dễ nhận thấy là chỗ nào cũng sạch sẽ, các thiền viện của Hòa Thượng mình đến đâu chỗ nào sạch sẽ. Thấy như huyễn mà phải chú đáo chỉnh chu. Chú đáo chỉnh chu mà không có được, cố chấp. Nên khi một người nào Hòa Thượng rèn luyện rồi nhắm để mà giao phó công việc á, thì nếu cái người đó mà quá kỳ tính mà không buông được thì sư ông không có giao việc. Tại giao việc người đó họ kỳ quá ăn rồi, chấp các cái pháp đến tướng, chấp tướng các pháp, thành ra không tu được, sanh phiền não, thối tâm, không có đạo, dạy tội cho quý vị đó. Cho nên Hòa Thượng không giao việc cho cái người kỳ mà chưa buông. Nhiều vị tài quá mà chưa buông được, Hòa Thượng chưa giao. Quý vị nói vậy là mãi một nhân tài, nhưng mà không. Nhân tài mà chưa buông được thì sai trong phàm phu, mà mình đi tu mà sai phàm phu sai chi. Cho nên kỳ tính mà phải buông giỏi. Mà cái người buông giỏi mà không kỳ tính, Hòa Thượng cũng không giao việc. Tại buông giỏi mà không có kỳ tính là người đó cầu thả, giao việc lớn nó hư. Cho nên cái người có như huyền buông rất giỏi, nhưng mà công việc đâu đó chỉnh chu, sống tâm lý rõ ràng, chú đáo. Chú đáo nhưng không cố chấp, buông rất gọn gàng. Buông sạch nhưng mà vẫn chú đáo. Thì người đó là trung đạo. Có khả năng đó mới có thể là giao phó công việc. Vậy quý vị đã biết được cái cách thoát ra của hai cái tật mà con người hay có là kỵ tính và cầu thả chưa? Cái điều thứ hai, nó nhỏ nhưng mà nó thường có với mọi người, đó là trái ý và vừa lòng. Chúng ta thoát ra được chưa? Gặp cái người đó là mình phán đoán là hợp với mình không liền à? Đó là gì? Đó là chưa thoát ra. Hợp là sao? Vừa lòng. Không hợp là sao? Trái ý. Rõ ràng chúng ta còn ở trong đó chưa thoát ra được. Nếu mà chưa thoát ra thì cái anh chàng mà trái ý vừa lòng đó, nó đứng ra nó phán đoán. Cho nên cái gì mà vừa lòng nó thì nó tốt hết, mà trái ý nó thì dù tốt nó cũng cho sai. Có hài không? Hài chứ, nguy hiểm chứ. Cái này hài thì quý vị tự biết, mình chiêm nghiệm là mới biết liền à. Biết là hài thì chúng ta phải thoát ra. Và cái cách thoát ra là mình phải rèn ngay bản ngã nó đứng, nó chần đường, nó phán xét đó, vừa lòng và trái ý đó. Ở đời á, thường là bảo làm cái đó mà đừng thích thú, làm được không? Không, tôi phải đam mê, tôi phải thích thú, tôi mới làm được. Quý vị có nghe vậy không? Dù vô học cái nghề họa sĩ hoặc ca hát chẳng hạn, nó đủ lắm đam mê chưa? Nó không, tôi bình thường, nó bình thường không được. Đời họ nghĩ là phải đam mê, thích thú mới làm được. Đam mê thích thú là chưa thoát ra được. Rồi biểu là phải buông bỏ đi. Mình đang thích bị buông được không? Không. Phải chán ghét mới buông được. Cho nên mới vô là mới vì vậy phải im lý đấy. Chán ghét mới buông được. Chán ghét mới buông, thích thú mới làm. Chuyện đó là hai thái cực của một phàm phu ở thế gian. Nhớ nha, mình tu đạo rồi đừng có nói cái chuyện là nói tu gì tu thiền, giờ sao nó phải thích thú mới làm được, chán tu mới bỏ. Cái chuyện đó tu chán tu làm không được. Cái đó là cái chuyện lòi cái mê của mình. Nó lòi cái nhị nguyên, nó lòi cái mê. Cho nên cái này là cái mà con người ta đang có. Mình là cái người biết thoát ra thì nên có không? Cái người biết thoát ra cho sáng thì chúng ta không nên có. Bây giờ làm sao thoát ra? Mình từ trì cái bệnh của mình. Không phải đời thích thú tôi mới làm việc đó, mà tôi làm việc đó không có thích thú. Tôi làm bởi vì việc đó là có giá trị cần thiết làm. Được không? Ví dụ bây giờ ở trong chúng phân công sáng nay đi nhổ cỏ, mà nói tôi không thích thú với việc đó, vậy đâu phải người tu. Người tu là đi nhổ cỏ. Dạ, đi nhổ cỏ. Tại vì nhổ cỏ nó không dính với tự tánh của mình. Có gì đâu thích thú mà thích thú. Chùa cần sạch thì ta nhổ cỏ, có gì đâu. Nhưng ngày xưa ở chân không, nghe thông báo là còn một tuần nữa là sư ông mình phải dời chân không về thường chiếu, để lại và không ở đó nữa. Một tuần nữa là dời rồi. Nhưng mỗi sáng sư ông mình vẫn chúng gầy, vẫn chỉ đạo mấy thầy chăm hoa chăm kiện, vẫn nhổ cỏ, vẫn quét rác. Thì quý thầy nói là bạch Hòa Thượng, mình gần bỏ để mình về thường chiếu rồi, vậy mình chăm chi nữa? Chỗ này nó sẽ hoang phế mà, bỏ hoang. Hòa Thượng nói không biết ngày mai là gì, khi nào đi thì đi. Còn hôm nay còn ở đây, những cái cây này cần mình chăm thì mình chăm cho nó. Quý vị thấy không? Mình không thoát ra được. Mình nghĩ rằng cái gì của mình mới làm. Cho nên ngày mai mà chuẩn bị giờ đi là hôm nay mình không làm nữa. Nhưng Hòa Thượng thoát ra rồi á, thì không có chỗ nào là của mình cả. Chỗ nào cũng là chỗ mình mà. Cho nên hôm nay ở đây là chỗ này là của mình. Ngày mai giờ đi chỗ kia, chỗ đó là của mình. Chỗ trước mặt là chỗ cần mình làm là mình làm. Đó là tư thái thoát ra quý vị. Nghe nó nhẹ nhàng mà chúng ta quên thoát ra là chúng ta trở thành cái trí nhìn bình thường. Mà thoát ra được thì trí nó khác. Đó là vế đầu tiên. Không phải thích thú mới làm được, mà việc đó có ý nghĩa cần thiết tôi làm. Vượt ra khỏi thích thú đi. Đó là thoát ra.
thứ hai là buông bỏ. Không chờ chán ghét mới buông bỏ, mà thấy rằng việc đó không cần thì bỏ. Hoặc lớn hơn, tôi thấy rằng tôi vừa dính mắc, tôi vừa cố chấp, tôi vừa đam mê một cái gì, điều đó sẽ làm tôi ngu, điều đó sẽ làm tôi khổ về sau, sẽ rấy rứt về sau, sẽ đau khổ về sau. Cho nên tôi thấy tôi không thèm dính mắc thì không có gì đau khổ cả. Thế thôi. Cho nên không dính mắc thì không có gì trái ý hết. Cho nên buông là tôi buông. Chứ không phải dạng mà nói là phải chán mới buông được. Ví dụ mình thích cắm hoa, Trang này phân công là hôm nay là làm hương đăng cắm hoa, thích thú quá, khoái chí quá, mới lấy bình, lấy bông đồ ra, cái cắt cắm vài nhành chưa ra tác phẩm. Nói không được, ra ngoài kia quét rác để lại người khác làm, bực bội không? Trời ơi, mình đang thích thú làm mất trớn à, là bực bội. Cái đó là quý vị chờ chán bỏ mới buông được. Cái đó là phàm phu chưa biết tu tập. Cái người tu tập nói đi nhổ cỏ không ưa, nói có gì đâu ưa, nhổ là nhổ có gì đâu ưa, nó cắm hoa thích à, có gì đâu thích, cần thêm mình cắm, nói bỏ đi chỗ khác á, cũng được, như người khác cắm mình đi, thế thôi. Quý vị rèn cho tới khi nào mà tâm mình nó thuần, nói đi nhổ cỏ già mô Phật, cắm hoa mô Phật, thôi bỏ đó ra làm việc khác mô Phật. Chỉ mô Phật của mình là thầy cho cái chữ thế à của một vị thiên sư ngày xưa, thế à hết. Miền Nam kêu vậy hả, nếu Huế nói rứa à, vì sao tâm minh phẳng là có cái từ nói là đâu mà cần bắt chước thế à. Nhiều vị cái tâm nó chưa phẳng mà bắt chước cái từ nó nói nó nghe nó cười lắm. Cái chuyện thế à chuyện nó sách vở ra ngoài bắt chước gì thế à nghe tức cười. Thì quan trọng là quý vị phải thoát ra. Khi thoát ra rồi tâm minh phẳng, tâm minh phẳng thì trí mình sáng, tự tại không? Là tự tại. Cho nên chúng ta phải rèn luyện để thoát ra. Cái rèn luyện ở đây nói nhiều vị không quen nghe đau đớn. Ví dụ như cái thầy nói vậy nè, quý vị không cho mình có quyền thích một điều gì và không cho mình có quyền không thích một điều gì, được không? Nghe nó đau đớn phải không? Nó đau, đó là cái đau cái phàm tình của mình đó. Nếu mà không cho một cơn đau phàm tình để cho nó ngó ngọ nghe mình á, thì quý vị cứ làm vừa lòng nó đi. Làm vừa lòng nó lớn mạnh, nó đủ lớn, nó quật lại mình rồi, thì ở đó nói thầy ơi con khổ. Là tại vì làm vừa lòng phàm tình cho phàm tình nó lớn mạnh. Khi lớn mạnh nó trì ngược lại mình. Khi trì ngược lại mình thì than khổ. Cái đó là do mình mà. Mình nuôi giặt trong nhà chứ gì nữa. Nuôi ống tay áo, nuôi khỉ trong nhà. Nuôi phàm tình nó lớn thì nó vật mình thì mình chết. Còn bây giờ mình muốn trì cái phàm tình của mình, không để nó làm cho mình mê và mình phải khổ, thì mình phải trừng trì cái phàm tình đó. Thì cái tối thiểu nhất là gì? Không cho nó có quyền thích một cái gì. Hôm nay cái iPhone mới ra đời, quý vị cần nó để sử dụng. Cần cho công việc phải không? Công việc. Mà thật thà kiểm tra lại có thích không? Nếu mà thích, khoan mua. Ngồi lại tỉnh táo đi. Lát nữa, ngày mai, tuần sau, trì cái tật mà thích thú này. Cho tới khi nào thấy không còn thích nữa, thì mua. Vì sao? Bởi vì nếu mà hết thích mà mua thì chỉ mua để sai thôi. Chứ cái phàm tình này nó không có cơ hội để lay động. Thì chúng ta mạnh lên. Còn nếu quý vị thích mua liền, chiều cái phàm tình cho lay động đi. Lay động nó quen, nó lớn. Nó lớn phàm tình thì ngày mai cái gì không vừa lòng, cái nó nhụn lại, nó buồn, nó rầu, sống không nổi. Cho nên muốn chiến thắng phàm tình thì chúng ta nhớ, việc đó phục vụ cho cuộc sống, chúng ta không có quyền thích. Đó là cái trị thứ nhất. Cái trị thứ hai là không cho mình có quyền không thích cái gì. Cái bạc bà nói tôi ghét. À ghét phải không? Tới nhìn mặt nó cười từ dưới coi. Cười với bản thân vậy đó. Nói tôi không chịu được. À đấy là ly lợm đấy này. Trị cái bệnh ly lợm này á, về nhà kiếm cái gì quý nhất á, đem tới chỗ cái người mình ghét đó. Để trị cái ly lợm của mình. Không có chịu cười với người mình ghét. Cái ly lợm đó. Trị nó. Mình trị nó nhiều lần rồi là nó quê. Nó hết ghét người khác à. Tới khi nào quý vị phận lừ, không thích cũng chẳng phải ghét. Thì lúc đó mới thấy giá trị thoát ra này, nó mạnh, nó vĩ đại như thế nào. Và có người ta nó mạnh đấy. Quý vị biết những cái người mà lớn tuổi mà tóc hai màu rồi đó, vững chãi, bởi vì đủ tuổi, đủ thời gian để thoát ra. Thoát ra rồi là có kinh nghiệm. Còn cái người mà nhất là sinh viên mà chừng 18, 20 thì thôi, chủ quan kinh khủng lắm. À, khỏi lo, mẹ nói cái gì đó, mẹ không biết gì đâu, để đó con, ngon lành lắm. Tới khi đụng tai nạn cái rầm, cái mẹ ơi con gì cũng không chịu nổi. Cái đó là người còn non. Chưa biết thoát ra, nhập cuộc một cách quá sâu. Cho nên vấp ra trái cái đùi liền. Có người bạc tóc á, ta thoát ra tốt. Cho nên người ta tỉnh táo, ta cân nhắc, ta lường trước mọi sự việc. Vấp, người ta đứng lại được. Vậy thì chúng ta có đời có tuổi mới thoát ra không? Nếu chờ có tuổi mới thoát ra nó trễ quá. Mình nhìn những người mà bạc tóc, lý do có kinh nghiệm á, là vì người ta thoát ra. Thì hôm nay mình còn xanh tóc, mình còn trẻ. Mình nhớ rằng là mình không cần phải trải qua thời gian. Mình chỉ cần thoát ra. Thì ngay khi tuổi còn sanh, chúng ta vẫn có kinh nghiệm, có lập trường, có bản lĩnh, có kỹ lưỡng, có cái tầm nhìn bao quát đầy đủ như một người trưởng thành, thì không hay hơn sao? Cho nên chúng ta chỉ cần thoát ra thì quý vị sẽ thấy cái giá trị của nó rất là lớn. Thì quý thầy lấy hai cái ví dụ điển hình mà gần nhất nơi con người, chúng ta thấy mỗi con người đều có những cái cố tật đó. Một là kỳ tính, hai là cậu thả. Đó là việc thứ nhất, phải biết thoát ra. Cái thứ hai á, là một là trái ý, hai là vừa lòng. Chúng ta phải biết thoát ra. Khi biết thoát ra thì mình mới đủ mạnh, đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh để nhìn nhận, để sống yên ổn chính mình, thành công chính mình và tốt cho người khác. Thì đây là lấy hai ví dụ điển hình thôi. Chứ giờ ngồi đây mà nhắc hết mấy cái tật của mình thì nó nhiều quá. Và quý vị nhớ là đánh đồng hai cái tật đó, rồi mình dùng hai tật đó mình rờ thì trong người mình có thể nó còn cái tật gì nữa. Mình biết và thoát, tự mới xói lại, thoát nó ra. Điều kế là chúng ta bước qua cái phần là tầm quan trọng và giá trị của việc biết thoát ra. Thì khi mà nói thoát ra có nghĩa là chúng ta đang bị gì? Bị vu dập, bị trói cột trong cái trần gian này. Con người mình á, tự tạo ra mọi thứ, rồi mọi thứ đó nó quay trở ngược lại, nó giết chết mình, nó đốt cháy mình, nó trói buộc mình. Nó trói trước rồi nó đốt sau, giống như sắt vậy đó. Cái đinh bằng thép nó sinh ra rỉ sét, rồi cái rỉ sét nó ăn trở ngược lại cái đinh. Mình giống vậy không? Mọi người chúng ta là một cái đinh, rồi theo môi trường bên ngoài sống rồi mình sinh ra cái rỉ sét. Rỉ sét đó là gì? Là bao nhiêu phiền muộn trong đời đó. Rồi từ cái rỉ sét đó nó ăn trở ngược lại mình. Cái đinh là mình sinh ra rỉ sét, tức là tạo các cái nghiệp. Từ cái nghiệp đó nó phá trở ngược mình, gọi là cái rỉ sét đó nó ăn trở ngược cái đinh. Mình có bị vậy không? Trong cái cuộc mưu sinh, chung chung nhất là ai cũng kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng mà trong cái lộ trình đi tìm hạnh phúc đó đó, vô tình mình tà hồi không biết cái hạnh phúc ở đâu, mà những cái thứ tạo ra đó nó vay, nó cột lại mình, nó làm cho mình khổ đau. Nó được một thứ mà nó trái với cái nguồn cơn hạnh phúc mình tìm kiếm. Chúng ta mang một cái lý tưởng để đi tìm hạnh phúc, rồi tạo ra nhiều thứ để xây dựng ra hạnh phúc. Nhưng mà tạo hồi thì không có lường trước, không ngờ trước. Cuối cùng những cái thứ tạo ra đó, nó cho ra một thứ là khổ đau, trái với cái nguồn cơn hạnh phúc mình cần tìm. Cái ví dụ gần nhất là gần đây có mấy vị trong một gia đình nọ, quý thầy không kể tên cụ thể mà mới đây thôi, có hai chị em sinh liền kề nhau, tuổi gần gần bằng nhau. Một người em á thì đang học giỏi, gần thành đạt rồi, nhưng mà giác ngộ cuộc đời, xuất gia. Khi đi xuất gia thì người chị nói cái con này nó vô lý, nó đang học giỏi, có học bổng, cuộc đời phơi phới, còn nó mơn mởn tự nhiên vô chùa cầu đâu đi tu, vô lý quá. Người chị không chấp nhận, trong khi người chị cũng có cơ hội tốt, có học ra trường tốt, rồi có công việc làm tốt, rồi được đi ra nước ngoài làm việc tốt, mọi thứ là màu hồng, rất tốt, tôi đang hạnh phúc. Rồi về lại nước trở thành một người khá giả, rồi có một người chồng cũng rất lý tưởng ứng ý, thế là cưới. Chuẩn bị cưới cũng có vẻ khấp khởi, cũng có vẻ vui vẻ, cũng có vẻ mau không hạnh phúc. Thấy người em mà đi tu là thấy có vẻ cuộc đời nó heo hon quá. Có phải đi tìm hạnh phúc không? Có suôn sẻ không? Là một mau hông chứ, là thảm nhũng trại đấy chứ. Cưới về hình như là chưa được năm chứ mấy. Giờ nói cô ơi, thầy ơi, bây giờ cũng khổ quá, giờ con mới biết. Cái đó là sao? Cái đó có phải là đính sinh ra reset, rồi reset ăn lại cái đính không? Đi tìm hạnh phúc, rồi cuối cùng chính cái hạnh phúc đó nó làm cho mình khổ đau. Mà trước đó có ngờ được không? Nhà nói giờ con mới thấy rằng đời em con nó đúng. Giờ nó giải thoát, nó trí tuệ, nó tự tại. Một mình nó sống mà tốt cho bao nhiêu người khác. Còn bây giờ một mình con có nghĩ trí tuệ, bản lĩnh, tiền bạc của con lo được nhiều người lắm, tại ra không lo được cho chính bản thân con. Bản thân mình đang không chiến thắng với tập khí của mình đang làm khổ cho người khác. Thì làm sao chúng ta nói là vĩ đại được? Ở đây quý thầy không có cổ suý hay là khuyến khích quý vị xuất gia, mà quý thầy đang nói rằng là cái con đường phía trước chúng ta đi, chúng ta không lường hết được. Đấy là cái mà tội nghiệp cho mọi người. Chứ không có khuyến khích quý vị xuất gia nha, không khen người xuất gia quá đáng. Quý thầy đang nói rằng cái câu chuyện là không lường trước được phía trước ta là gì. Đó là lý do mà mình càng đi tìm cái niềm vui hạnh phúc ở thế gian, mà tới khi già ngồi kiểm tra lại thì có hạnh phúc không? Cái miếng đường nó nằm trên cái lưỡi dao bén, chúng ta thèm nó mà phải liếm. Liếm rồi cái miếng đường không biết nó đi đâu rồi, mà cái hòa đất lưỡi nó vẫn còn đây. Đó là cuộc đời. Thì trong cái lộ trình sống đó, lý do là mình không biết thoát ra, chưa học được chân lý thoát ra, mình luôn xấu quá nhiều vấn đề, gọi là cố chấp á. Cho nên những vấn đề đó khi mà nó đủ nhiều, đủ lớn, đủ sâu đậm thì nó ràng rịt, nó trói lại và nó làm cho mình bị hoen rỉ, bị héo hon, bị đốt cháy. Và cái kết quả cuối cùng là khổ đau. Đó là cái con người chúng ta vô tình đã tự trói lại mình. Cho nên trong các bài sám hối chúng ta tụng đó, có cái bài sám hối đó chúng ta nhớ có cái câu gì? Như tầm kéo kén, càng buộc càng bền phải không? Con tầm nó nhả tơ ra, nó kéo cái kén, rồi cái kén đó nó vây con tầm. Nhả chừng nào thì nó trói chặt chừng đó. Câu thứ hai là gì? Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây. Hai cái cây mà cò vào nhau mạnh á thì phát lửa. Nhưng khi có lửa thì nó lại đốt cháy cái cây. Sự nghiệp trong đời ai tạo ra? Chúng ta tạo ra. Nhưng mà tạo cho tới khi 50 mấy tuổi nhìn lại thì thấy cuộc đời mình khổ không? Là khổ. Cho nên nôm na ở đời cái người bình dân nói tôi khổ quá chị ơi. Còn nếu thơ ca tí thì sao? Tháng văn thơ. Trải qua mấy cuộc thương trường, cuộc vui tao ngộ, cuộc vướng đọa đầy. Áo đời mấy lượt sờn vai, con còn đếm bước tháng ngày búp bên. Thương trường là gì? Đi buôn, đi bán, đi làm ăn, đi tính toán, đi ngoại giao, đi tiếp xúc đó. Tới cuối cùng nhìn lại, cuộc vui tao ngộ, cuộc vướng đọa đầy. Tưởng đâu là gần nhau chút chén này chén nọ, càng lấy càng xuống, nhớ lại, ra kiểm tra lại, vướng đọa đầy. Vui tao ngộ thì vướng đọa đầy. Cho tới giờ kiểm tra lại, áo đời mấy lượt sờn vai. Nhỏ giờ mặc mấy áo rồi, đâu có đếm hết. Nhưng mà bây giờ con vẫn còn đếm bước tháng ngày bấp bên, tức là chưa có bước đi vững, vẫn còn đi cái kiểu mà xìu xào, luính quýnh cái kiểu gì đó mà không biết đi đâu cho nó chắc nữa. Đó là cuộc đời. Nếu mà chúng ta không biết cách thoát ra, ở đây có thể nói biết cách thoát ra này. Cách thoát ra là có triết lý thoát ra, chứ không phải thoát ra là bỏ đời. Chúng ta không biết triết lý thoát ra một cách đúng mức thì chúng ta vẫn ở trong đời, bị cuộc đời đó nó nhấn chìm. Cho nên hôm nay mình phải học về cái triết lý thoát ra này như thế nào cho phải. Chứ còn nói thoát ra mà bỏ gia đình mà đi thì sao được. Nói thôi vô chùa tu đi, nói thưa thầy con vợ con trách nhiệm với cha mẹ sao được. Triết lý thoát ra ở đây á là chẳng phải ở trong đời mà chẳng phải ra khỏi đời. Triết lý thoát ra đặc biệt cái đấy. Từ từ quý vị học tới cuối bài sẽ biết. Thì đầu tiên mình sẽ học tới cái phần thoát ra đơn giản, cơ bản, cụ thể. Trên các cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải làm một cái công việc. Ngay các sinh hoạt mà mình đang sống, mình phải khéo léo thoát ra. Thì cách đơn giản nhất để quý vị thực hiện là đầu tiên mình phải tỉnh giác. Không tỉnh giác là không làm được, phải tỉnh giác. Rồi khi mà mình luôn tỉnh giác thì chúng ta sẽ nhớ rằng là khéo khéo mà thoát ra. Mình khéo thoát ra nó khác hơn là mình quên rồi mình nhấn chìm trong đó. Ví dụ đơn giản nhất là mình về làm giàu một cái gia đình đó mà gia đình đó chưa đủ nhân duyên để hiểu Phật Pháp. Thì thấy cắt cổ nhổ lông gà vịt bình thường. Bây giờ cái ngày dỗ biểu mình làm thịt gà vịt gì đó. Mới về làm giàu sau từ chối. Thì bây giờ mình có hai trạng thái để mà phải thực hiện cái đó. Nếu trạng thái chúng ta thấy rằng là điều đó là một cái điều mà mình thấy không muốn làm, thấy nó trái với cái điều cho phép là mình thấy nó khó chịu, nó đau giống mình đau. Và chúng ta sẽ theo thời gian có cái cách thoát ra. Đó là làm với tư thế hy vọng có ngày thoát ra. Một tư thái thứ hai á là khi mình ở nhà với ba mẹ là ba mẹ bắt mình đi chùa thôi chứ thật ra tâm mình không ưa. Bây giờ có bên này làm giàu mà nghe nói làm thịt là mà nhảy 45 liền. Thì thích thú đó thì có ngày ra không? Là không. Cho nên tất cả mọi thứ bằng cái tư thế ban đầu này, làm công việc đó, nhưng tư thế mình là thoát ra hay tư thế mình là muốn cắm vào, hai này khác nhau. Nói pháp cũng vậy quý vị, hiện nay quý vị nghe những cái triết thuyết, nhưng mà chúng ta nhớ đặt một câu hỏi, thì biết đó là pháp Phật hay là không đúng với lời Phật tổ chỉ dạy. Thứ nhất, chúng ta đang nói các pháp qua một chân lý hay nó có bản ngã? Nếu nó có bản ngã thì không phải Phật Pháp. Dù đó là chánh pháp không phải. Ví dụ nói về nhân quả cúng dường là được phước. Nhưng cúng dường cho tôi để ăn được phước. Nghe phản cảm không? Là phản cảm. Nói, thầy này ông dạy cúng dường như được phước mà nói cúng cho ổng. Vô lý. Cho nên cái chân lý cúng dường được phước là đúng, nhưng mà có bạn ngã mình thì nó bị phản cảm, nó mất Phật pháp hết trơn. Chứ gì nữa? Hoặc thí dụ như mình nói là cái con cá đó đó, nó phải có nghiệp nặng nó mới đòi làm cá, chứ nếu mà nghiệp nhà phước nhiều nó làm người rồi. Đúng. Nhưng mà qua bạn ngã mình thêm cá, mình nói à, tạo nó nghiệp nặng đòi làm cá, giờ mình ăn giùm nó để cho nó chết nó thoát kiếp. Đúng không? Đâu phải, mình ăn nó giận mà. Nó ôm cái lòng hận nó chết, mai mốt lên nó gò lại đầu mình, nó ráng chịu. Cho nên nói kiểu đó là nói có bạn ngã. Cho nên nghe thì đúng, mà dùng cái lý nhà Phật để bảo vệ bạn ngã, để tô đắp cho cái bạn ngã phàm phu, thì cái lời Phật không còn là chân lý của Phật nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đây quý thầy đang nói chuyện thoát ra này á. Chúng ta đang nói về một cái triết lý, ví dụ như là ái dục đi. Đức Phật nói rằng là ái là tái hại. Ở trên đời này nếu có một cái thứ hai bằng nó thì trên thế gian này không ai có thể tu tập và thành đạo nữa. Thì khi nói về điều này, chúng ta đang nói cái điều để người nghe họ có xu hướng thoát ra, hay là mình đang nói quá sâu về tâm lý để người ta dính vào? Đó, giờ này khi quý vị nghe, quý vị đặt câu hỏi đây này. Đang nói để thoát ra hay nói để đi vào? Quý vị nhớ Đức Phật dạy tứ pháp ấn, tam pháp ấn đó. Vô thường, khổ, không, vô ngã. Mà mình lại lập nên cái thường, cái lạc, cái để đi vào, tức là trái Phật. Cho nên cái thoát ra nó rất là hay quý vị. Nếu mình có một tâm thái thoát ra thì luôn là nói chân lý đúng. Nếu có một tâm thái ở trong ngũ dục thì nói gì nó cũng sai. Quý vị thấy hai chữ thoát ra nó đơn giản, nhưng mà nó đánh đổi một giá trị cực kỳ lớn. Chúng ta đang nói một chân lý, nhưng mà nhớ là đang thoát ra hay là đi vào. Nếu liệt kê hết ra quý vị thấy giật mình lắm. Nó đơn giản mà mình không có nhận ra. Thì đặt cái câu hỏi này là chúng ta sáng ra. Khi sáng thì quý vị thoát được. Bây giờ mình đi vào những cái công việc đơn giản, nhỏ nhặt thường ngày, để chúng ta thấy cái giá trị cần thoát ra như thế nào. Ví dụ thứ nhất là người nào làm thợ máy là biết. Những người mà máy khéo, máy đẹp đó. Vô cái đường máy là máy nó đẹp vô cùng. Những thời gian người đó, cái mặt nó xanh, người nó ốm lại, bị hoa lao. Quý vị biết sao không? Độ thừa là bụi vải đâu. Bụi vải là cái người cắt kìa, người máy thì nó ít. Nhưng mà bụi vải một phần mà trong đó là khi máy đẹp là nín thở, quên thở. Quý vị thử đi. Mình chỉnh cái máy, chỉnh tư thế để tay trước tay sau, chằng cho nó vừa phải, chằng quá thì máy xong nó co, mà không chằng nó vua vải thì nó nhắn. Chỉnh cho nó vừa thì phải có lực nơi tay. Khi mà đạp đường máy mình chú tâm quá thì quên thở lâu máy nó bấn. Bây giờ thoát ra là sao? Chỉnh tất cả mọi thứ xong, tỉnh giác lại, nhớ thở nghe, thoát ra máy ao, không bị bệnh, biết thoát ra chưa? Cái đó là không bị bệnh với thân thôi. Chứ khi máy mà thoát ra được như vậy á, thì tâm chúng ta đang sáng đấy. Thì cái tâm giác sáng đó là giống tâm ngồi thiền quý vị. Cho nên ngồi máy giống ngồi thiền, tu chưa? Là tu rồi. Cái chuyện rất đơn giản, tức cười. Mà thưa quý vị, ai làm thợ máy mới biết. Không biết thoát ra thời gian sau là nói, thưa thầy, biết sao máy hồi người còn tức ngực, nín thở đó quý vị. Cứ vô đường máy là nín thở cho nó đẹp, là nín thở quý vị, về máy thử biết. Bây giờ học rồi, nhớ, thoát ra. Ai máy mà cúi cái đầu chùm hâm xuống là biết rồi đó, coi chừng là nín thở đó. Vô tay, vô thế đàng hoàng, chỉnh xong, thoát ra, tỉnh, sáng, máy bình thường thở, đừng có nín. Thì khi quý vị thoát ra như vậy á, nói hơi thở để dễ thấy thôi, để kiểm tra là chúng ta thoát ra hay chưa thôi. Chứ còn khi quý vị biết thoát ra mà máy như vậy á, thì chúng ta đang tỉnh giác. Cho nên ngồi máy cũng như ngồi thiền, đó là đang tu. Thứ hai là thời đại giờ là chúng ta hay làm máy tính. Ngồi vô mà làm là gọi như dòm cái thế mà khòm cái lưng trương cái mặt đây là biết rồi, là quên mất chính mình. Dính vào trong cái máy á. Cho nên ngồi thời gian là bị bệnh. Cổ tay thì đau mà cái lưng thì khòm, hơi thở thì không được, mắt thì khổ. Nó dính quá. Dính tới độ mà làm chưa xong là không có buông cái máy. Thay vì ta làm tiếng đồng hồ ta nghỉ tí, nhìn trời nhìn đất cho nó giải phóng con mắt đi. Không. Dính vô đó không thoát ra. Nhất là những vị mà làm về đồ họa đó, Photoshop, Corel hay là làm các phần mềm phim Edit hay Premiere đó, hệ mà cắm cái đầu vô đó thời gian thế nào bị bệnh à. Cho nên bây giờ chúng ta phải thoát ra. Kinh nghiệm là gì? Lên ghế, ngồi thẳng, chỉnh cái tư thế của bàn phím và máy hợp lý. Sau đó làm, nhưng mà nhớ là thoát ra khỏi để mà làm, tỉnh giác để làm, thì chúng ta không bị bệnh. Nhưng khi thoát ra được như thế, chúng ta vừa không bị bệnh, nhưng mà tâm thoát ra là tâm đang tỉnh giác. Đang tỉnh giác mà làm thì ngồi trên máy tính cũng là giống ngồi thiền. Đó là biết thoát ra. Tương tự như vậy, để chúng ta làm tất cả các cái công việc trong đời, mình làm các việc biết cách thoát ra. Chúng ta muốn biết cách thoát ra, mình phải kiểm tra trong hai trạng thái. Một là không được căng thẳng. Hai là không được lo ra. Mình lo ra là tán tâm, thì chúng ta đáng lỡ định công việc mà đáng cắm vào cái chuyện khác, chưa biết thoát ra. Hai, mình căng thẳng trong công việc quá, thì chúng ta cũng bị ghim vào đó, mất mình, cũng chưa biết thoát ra. Nếu không biết thoát ra, thì sau đó cái giá chúng ta phải trả là mê lầm. Thì cái xử lý sau đó nó trật, là thế thôi. Có nhiều vị kể là trước khi gặp cái điều xui, là tự nhiên trong lòng nó có cái gì đó, nó bức rứt, nó bồn chồn, nó có vẻ gấp gáp, có vẻ căng thẳng lắm. Sau đó gặp cái xui liền à. Ví dụ như đi du lịch nước ngoài, mới xuống máy bay tự nhiên thấy trong người mình nó khó chịu lắm. Nó bồn chồn, nó rây rứt. Nó thấy giống như là chuẩn bị mất của, mất tiền gì đó. Xuống chập, đúng ra nó gặp quá nhiều điều rắc rối. Và mất thật, không mất tiền, mất cái điện thoại. Càng mất càng bực, nó mất tiếp. Tới khi đó ngồi tỉnh táo lại, coi mọi chuyện. Thoát ra mọi thứ, ngồi tỉnh táo lại, coi mọi chuyện. Sau đó sắp xếp lại thì nó gọn. Cho nên quý vị thấy đó, mình chỉ cần thoát ra mà ổn định tư tưởng mình lại, thì sắp xếp mọi chuyện rất tốt. Mà chúng ta quên thoát ra thì có chừng rối, chồng rối, thì nó càng rối bời, nó thất bại thêm. Thì từ đó quý vị cứ nhớ hai chữ thoát ra, để khi nào gặp cái gì đó thì mình phải thoát ra để tỉnh táo, để sắp xếp công việc cho nó tốt. Mình đang khỏe mạnh vậy, thấy không có vấn đề gì hết trơn. Đi thử máu nghe người ta nói bị tiểu đường lên tới 250. Hoảng hốt không? Đa số mấy vị mới thử máu mà nghe đường cao là thấy mình chết tới nơi rồi gì á. Nó bần thần, nó bờ phờ, nó gì đó. Làm gì ghê. Có cái anh chàng đó anh kể với thầy. Ngày xưa nóng tính ghê lắm. Ở gần đây, đây này, ngôi trôi nè. Nóng tính ghê lắm. Thậm chí mà anh đang chờ bệnh nhân đến bệnh viện vậy đó. Bước vô gặp mấy cái người mà làm cản trở cái gì đó. Ngồi bãi xe đó. Anh hầm để dành đó. Trả bệnh nhân vô rồi anh quay ra là anh rút cái xe bay anh quýnh cho được. Nóng kinh khủng vậy đó. Rồi đưa khách vô đây. Đưa khách vô đây rồi khách qua mấy chàng kia làm khó vậy đó. Anh nói rằng là tao nói thật tụi bay nha. Mấy là chùa chứ không là tao bưng tụi bay tao đối với hồ hết. Nóng vậy. Nóng kinh khủng lắm. Cái bữa đó sau thấy nó khát nước nhiều người nó ốm đi thử. Thử nó đường lên 500. Chùi lơ. Quả như gần chết rồi. Đang mạnh khỏe nghe thử đường 500 thấy chùi lơ giống gần chết vậy đó. Mình chỉ nói không gì đâu. Cứ bình thường đi. Đường nó không có chết liền đâu, chết từ từ. Cho nên bình tĩnh, trị được. Thế là cho thuốc uống điều trị từ từ. Thời gian sau thử, nó ổn định lại, khỏe mạnh lại. Anh ta nói, người con bây giờ nó tỉnh táo lắm thầy. Cuộc đời này làm gì con cũng không còn dính dáng gì hết trơn. Tỉnh queo rồi. Bây giờ tự nhiên một cái thanh niên trở thành một cụ non vậy đó. Bước vô trong những cái đám giỗ, đám kỳ, đám cưới, anh ta chừng chạc lắm. Đường bề ngấy ngắn trang nghiêm đàng hoàng, nói nắng cười nhẹ nhàng nhó nhá. Độc đáo quý vị. Nếu mà chúng ta chờ có bệnh mới thoát ra thì nó tội nghiệp cho mình quá. Thoát ra sớm đáng mạnh khỏe, nhưng mà chúng ta phải có một khả năng thoát ra khỏi những cái nóng nảy đó, nó hay hơn. Cho nên có người ta nếu mà nóng nảy quá thì có hai khả năng. Một, mình thoát ra sớm, mình không có tạo nghiệp thì mình khỏe mạnh. Còn nếu mà cứ nóng này cứ tạo nghiệp nhiều quá thì phải có bình để mình nhớ mà thoát ra. Chứ bây giờ không có bình chúng ta nóng qua tạo nghiệp cả đống mới mốt chết xuống địa ngục sao? Thế nên những cái đó là những cái mà một là mình phải tỉnh giác mình bước ra, hai là bị đánh để mình bước ra. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai á, mình đang mạnh khỏe vậy, thử đường lên 250 có chết liền đâu. Cái người mà nghe cái tự nhiên sủi lơ giống gần chết. Cái đó là mang tâm trạng bình để trị bệnh. Thì kết quả nó ít. Nhưng chúng ta phải thoát ra khỏi bệnh. Tức là không mang tâm trạng bệnh để điều trị bệnh. Thì bệnh nó lành. Cho nên những cái bệnh đáng ý đó. Hỏi có khả quan không? Thì bác sĩ nói cái này tùy vào cái tinh thần của bệnh nhân. Có vậy không? Tinh thần bệnh nhân mạnh là nó mau lành. Chúng ta muốn tinh thần mạnh phải làm gì? Mình thấy rằng mình bị bệnh rồi, mình run cập, mình thấy gần chết rồi, mình run quá. Tinh thần mạnh không? Ở trong bệnh, điều trị bệnh, tinh thần yếu, kết quả ít. Bây giờ mình thoát ra, à tôi đang bệnh, nhờ bác sĩ điều trị đúng pháp đồ đi. Còn mình thấy mình cũng không có gì bình thường. Thoát ra khỏi bệnh, để điều trị bệnh, tinh thần mình lạc quan không? Lạc quan. Khi lạc quan thì sao? Máu lanh bệnh. Như vậy quý vị thấy giá trị thoát ra chưa? Không mang tâm trị bệnh để điều trị bệnh, đó là biết thoát ra. Rồi mấy vị học sinh cũng vậy. Khi đi học, quý vị có thấy giá trị thoát ra không? Nhà trường dạy một tiết 45 phút, cho nghỉ mấy phút? Nghỉ 15 phút là thoát ra. Còn nếu mà chúng ta học suốt 2 tiết vậy là ra nó bơ phờ, nó không nhớ. Rồi tới khi đi thi thì sao? Học thật kỹ, tới 3 ngày cuối thoát ra, không học nữa, không căng thẳng nữa. Thư giãn, nhẹ nhàng. Trong 2 ngày đầu thấy quyển gì đó thì mở ra xem lại. Ngày cuối cùng không thèm xem nữa, thảnh thơi, thư giãn. Thoát ra khỏi trường học đi, không căng thẳng nữa. Tới khi trí mình mạnh rồi thì sao? Tới khi lên ngôi lớp thấy đưa cái đề ra, trí nó mạnh, nó ra làm bài cái ào được. Chúng ta nắm được cái chân lý này á, là làm cho trí mình mạnh. Mà trí mạnh thì nó có lợi ích trên cái công việc của mình. Cái điều kế, cái lợi ích sâu sắc hơn trong việc thoát ra này á, quý vị dễ thấy, ở trong đời có những cái điều đơn giản hoặc là những cái triết lý sâu xa như là triết học hay các triết gia. Nếu chúng ta biết thoát ra sớm thì chúng ta sẽ không mất thời gian nhiều để nhận ra một chân lý. Ví dụ hồi mình còn trẻ, mình giải quyết một số việc nó chưa có đúng. Nhưng khi lớn tuổi rồi thì nó là sao? Hồi đó tôi dài, cho biết mà phải mà chín chắn như bây giờ thì cái câu chuyện nó đã khác rồi. Như vậy khi đó mình không biết cách thoát ra tỉnh táo, cho nên xử lý cái công việc của cuộc đời mình nó không hoàn hảo. Rồi phải trả giá với một thời gian đủ già, đủ chững chạc, đủ lớn mới biết. Như vậy thì nó tiếc cho cái tuổi trẻ của mình. Nếu quý vị dùng cái trạng thái thoát ra để giải quyết mọi chuyện, thì chúng ta sẽ thấy ra sớm hơn và không bị lầm lỡ. Đây là một câu nói chung thôi. Chứ còn nói ví dụ cụ thể thì thử đem câu nói này mà đặt vào từng gia đình thì nhiều thứ không? Quý vị thấy nhiều thứ không? Nhiều lắm. Thì có thể chỉ quý vị một cái cách là không chờ có thời gian lớn tuổi mới nhận ra, mà chúng ta biết thoát ra khỏi tình huống để nhìn nhận, thì chúng ta sẽ sáng và nhận sớm, chứ không phải là cần trải một thời gian dài như thế. Đó là những cái việc đơn giản thực tế trước mắt. Cái việc thứ hai, quý thầy đã từng gặp những cái nhà mà triết gia vĩ đại đó. Họ kể là ngày xưa họ còn đi học triết á, thì họ là một trong những người không cần qua bài kiểm tra mà cho viết thẳng về luận văn luôn, là giỏi. Thì quý thầy hỏi, từ cái ngày học triết giỏi mà viết luận văn đó, cho tới khi mà trở thành một vị triết gia nổi tiếng mà tóc bạc này nè, có nhận thêm giá trị gì không? Nếu mà không thì ông triết gia này không có giỏi. Nếu mà có thì sao? Thì chờ tóc bạc mới nhận ra sao? Cả hai đều là tội nghiệp hết. Nếu mà từ ngày viết luận văn cho tới bây giờ tóc bạc mà không nhận ra một điều gì mới mẻ, thì hóa ra ông này không có giỏi. Còn nếu nói rằng là có nhận ra những điều mới mẻ, thì chờ tóc bạc mới nhận ra sao? Nghĩa là sao? Chúng ta thử suy xét một bài toán đi. Vì sao những nhà triết giả giỏi càng lớn tuổi càng phát minh ra nhiều điều hay? Bởi lẽ ban đầu học triết có cái năng khiếu đam mê, cho nên mới học giỏi. Nhưng khi đam mê là lúc cắm sâu tư tưởng nhiều quá về triết mà không thấy hiện tượng xung quanh. Trong khi đó, triết để lý luận về những thứ xung quanh, và những thứ xung quanh cho chúng ta tư duy để cho triết nó sâu hơn. Chứ triết không phải là một cái loại hình trên trời rơi xuống. Cho nên khi chúng ta cấm tư tưởng sâu quá thì chúng ta quên thoát ra. Cho tới khi cái tư tưởng đó nó nhào nhề vài ba năm rồi, chúng ta thấy nó nhàm rồi, bắt đầu nó mới thoát ra. Thoát ra là tư tưởng mình thoải mái, rồi mới tư duy mới học thì phát minh ra một số vấn đề mới. Thích thú không? Thích thú lại nhập vào. Nhập vào cho đã nư nhạo nhề thời gian 5-3 năm nó mới thoát ra. Thoát ra xong lúc đó mới tìm cảm hứng, nó mới phát minh ra điều mới. Nó nhập vào. Nhập vào rồi mất một thời gian dài, nó nhạo nhề nó mới thoát ra. Rồi tìm cái cảm khái gì đó mới phát minh tiếp. Như vậy chúng ta thấy một lần như vậy cho 5-3 năm thì suốt đời, trong vòng 15 năm, 20 năm phát minh đó, chúng ta phát minh có 4-5 vấn đề hả? Biết đâu đó còn những vấn đề chúng ta chưa khám phá ra, bởi vì tụi mình không cho phép. Thì qua cái quy trình như vậy, chúng ta sẽ rút ra một bài học. Nhờ thời gian để con người ta đủ mà thoát ra, có cái tâm mình rạnh ràng, rộng ràng, để sáng, để nhận ra một điều mới, một điều đặc biệt. Thì chúng ta suy ra, thoát ra thì tâm rộng ràng sáng và phát minh. Như vậy, thoát ra thì sáng, thì chúng ta nhớ này. Một là nhờ thời gian mà thoát, hai là chủ động thoát. Thì cái người chỉ cần nhận ra chân lý này, nhưng mà không cần thích thú mới nhận ra, không cần phải đắm đuối trên nó, mà chúng ta bằng cái tâm thoát ra để thấy nó là một vấn đề thôi. Cho nên tâm ta vẫn rộng ràng và không cần trải thời gian mình đang thoát. Chính vì đang thoát cho nên mình sẽ thấy hết những điều mà chờ già mới biết. Như vậy nó có lời hơn. Người ta phải trải qua một thời gian đủ để mà thoát ra, để nhận ra. Thì chúng ta ngay đây thoát ra thì nhận ra chân lý, không cần phải mất thời gian nhiều quá. Thì cái chân lý thoát ra này nó giúp cho chúng ta từ cái việc cơ bản bình thường, những cái việc tâm thương hàng ngày, cho đến những cái triết lý sâu xa, đều nhờ cái tâm thái thoát ra rộng sáng để chúng ta nhận chân được. Điều kế, việc thoát ra này nó cần thiết cho cái việc chúng ta bảo vệ một chân lý. Khi mình có một lý tưởng, mình có một chân lý mà không biết thoát ra khỏi cái lý tưởng và chân lý đó thì chúng ta bị chủ quan. Vì vậy khi mình đưa cái đó ra mình bị chủ quan, cho nên nó trớ trẽn, làm người khác xem thường chân lý của mình và thất bại. Thì chân lý nào lớn lao thì chưa biết, nhưng quý thầy nói trước mắt để mình dễ nhận rồi suy ra. Ví dụ quý vị hồi nào giờ chưa có cơ hội để đến chùa nghe pháp. Một hôm chúng ta được huynh đệ rủ đi nghe pháp một lần, vài ba lần về, mình thấy hoan hỷ quá, thích thú quá. Sau đó về, mình thấy cái lý tưởng nó hay, mà vì đang thích thú quá, nó mạnh quá, cho nên cứ ăn rồi suốt ngày cái nói chuyện chùa với thầy hoài. Ở chùa đẹp lắm, mấy thầy mấy cô nấu ăn ngon lắm, thầy hay lắm, cứ đi đâu nói thầy hoài vậy đó. Mà mấy đứa con mình á, nó đi học bên ngoài nó chưa biết chùa là cái gì, nó chưa biết thầy, chưa biết gì hết, nó chưa hiểu, nó không có trạng thái vui như mình, nó không có hiểu được pháp như mình, nó không được cái trạng thái an lạc như mình, mà mình cứ nói quá lột tả vậy đó. Nó nói sao? Nó nói, mẹ khi nào cái chùa thầy hoài, chẳng có mẹ đi chùa thì mẹ khen thầy thôi, chứ người không đi chùa ta đâu khen thầy đâu, thầy là cái gì đâu mẹ nói dữ vậy, có vậy không? Cái đó là tại vì chúng ta thích thú với chân lý Phật tổ chỉ dạy là đúng, nhưng mình không biết thoát ra được cái chân lý đang có để giới thiệu cho người con. Mà mình thâm nhập sâu quá về chân lý đó mà không biết thoát ra, cho nên khi mở miệng nói ra nó bị tính chủ quan, biến cái chân lý đó trở thành trớ trẽn và mất giá trị trong mắt con mình. Cho nên quý vị nhớ là vì mình đến chùa, mình nghe pháp, mình thấy an lạc giải thoát, mình muốn khuyên anh chị em hay khuyên con cái đi chùa, nhớ đầu tiên thoát ra cái chân lý mình đang cảm thấy thích thú để không bị chủ quan, giấu nó qua một bên đi, tâm hồn mình thoát ra đi, quên nó đi, thì sau đó chúng ta sẽ khôn đấy. Nếu mà mình đang hăm hở với chân lý đó, mình ở trong đó mình không biết thoát ra thì nói sao? Con à, đi chùa hay lắm, con không đi chùa là sau này làm ăn được đâu, rồi cái gì cũng thất bại, đi chùa mới sáng suốt, không đi chùa là nó ngủ tối. Mình nói ngon lành vậy đó, nói mẹ nói vậy cả thế gian đang đi chùa ngủ chân à. Chúng ta bị thấm sâu tính chân lý mà không biết thoát ra, thành ra chủ quan trơ trẽn, và trơ trẽn biến chân lý trở thành tồi tệ. Thoát ra thì sao? Đừng có chữ chùa trong đầu, đừng có chữ thầy trong đầu, đừng có chữ Phật trong đầu, đừng có sở thích trong đầu, đừng khen cái gì trong đầu. Tại vì mình có một thứ mình khen quá thì chẳng khác nào mình gián tiếp mình chê thằng con, nó bực. Nhất là cha mẹ mình đó, mình cứ khen biết, khen cái điều mà cha mẹ mình chưa biết, chẳng khác nào chê cha mẹ mình dốt. Nó từ ai ta đâu chịu. Cho nên khen một điều có nghĩa là đang chê người khác. Khoan khen chùa, khoan khen thầy, khoan khen Phật trong khi người ta chưa biết. Còn biết rồi thì cần gì khen? Còn chưa biết thì đừng có khen, đừng có nói chùa hay lắm là trớ trẽn nha, thầy tốt lắm là trớ trẽn à. Thoát ra, quên hết mọi thứ đi. Bình thường đóng vai một người mẹ với con, một người em với chị, một người anh với em, vân vân, cùng làm việc, cùng sẻ chia. Cái chuyện đó ngày xưa gặp chuyện mình sân đùng đùng, bây giờ mình tình tám cười hê hê bình thường, khi đó mình tưởng chưa làm gì. Nhưng thưa quý vị, thái độ, nét mặt, hành xử, đức tính, đời sống, tất cả mọi thứ đó chưa nói gì nhưng mà nói rất nhiều với người xung quanh rồi đó. Người ta đặt câu hỏi, ủa thấy ngày xưa ba này ba dừng đúng đúng đúng, sao bây giờ ba tình quá vậy? Ta suy nghĩ, đó là thoát ra đấy mới bình tĩnh được. Họ suy nghĩ xong, họ tìm tôi, họ hỏi, họ thì mới nói tùy duyên lừa lời mà nói, phải biết thoát ra. Chứ chưa thoát ra, mình giống như lâu nay mình ráng lắm rồi, bây giờ họ đùng tới mình bắt đầu mình sổ mầm ra, họ cũng chịu được. Cái thứ hai á, thí dụ như mình thấy chị em mình tu nó chưa có ổn, mình muốn rủ ra đây gặp thầy, thầy khuyên, ví dụ vậy đi, thì phải thoát ra tư tưởng là sẽ rủ ra đây để thầy khuyên. Cái chủ đích quý vị này, tôi muốn mời chị em tôi ra đây để thầy khuyên nhủ, để chị em tôi tu cho đúng. Đó là điều mình muốn. Bước 2, thoát ra khỏi tư tưởng đó, đừng để trong đầu, thoát ra đi. Sau đó bình thản nhẹ nhàng, nói à con à, chị à, em à, ngoài này có cái chùa đẹp lắm, đi chơi chuyến đi. Thấy họ đi chơi dữ lắm. Mấy chùa này thấy là tốn cháu nào cũng đi chơi được, đạo ông đạo đi chơi được, nó không có mang hình thức tôn giáo nhiều, đi chơi ha, mình đi chuyến đi, ví dụ vậy. Rồi ra đi chơi thấy thoải mái mà, chứ nghe nó đi chùa là bực, nó đi chơi à, đi chơi lên chùa xong cái thưa thầy hôm nay con có cái ý con muốn thầy khuyên giùm, vậy vậy mà nói riêng thôi. Cái thầy dạo đò đi ra gặp, nói à, gặp thầy thôi vô thăm thầy tí, vô ngồi uống nước trà thì ngồi đó thầy nói hồi cái nó dính câu chuyện vô cái thay đổi tu được, có phải thoát ra không? Là thoát ra. Còn không biết thoát ra, nói mày ăn rồi lo làm lo ăn riết ngu, ra thầy dạy với thầy họ đi không, bực tới rồi đó. Hoặc là nói chị ơi chị tu thiền vậy không đúng rồi, ra thầy dạy là đi, chịu không? Không chịu. Cho nên quý vị nhớ là phải thoát ra khỏi chân lý mình đang muốn thì chúng ta mới sáng để thực hiện được cái chân lý đó. Thì đây là cái câu chuyện của thầy, ví dụ nó dễ dễ gần để dễ hiểu. Nhưng mà muốn triết lý hơn á, quý vị cứ tưởng tượng một chân lý mình đang có trong đầu đi. Nếu không biết thoát ra, chúng ta không đủ trình độ để bảo vệ chân lý đó. Còn nếu biết thoát ra thì chúng ta sẽ có trí sáng để bảo vệ chân lý một cách rất tuyệt hảo. Quý vị cứ thử đi. Câu chuyện này nếu mà nói bình dân cũng có. Ngày xưa làng xóm mà gần nhà mấy đứa nhỏ buổi chiều hay chơi ngoài vỉa hè ngoài đường đó. Hai đứa nhỏ mà nó đánh lộn nhau nó khóc. Thì cái ông phụ huynh của thằng Á này á, mà muốn đánh con của ông bé á, là trước tiên giờ đó đánh con mình cái nhẹ nhẹ, bắt đầu đánh thằng kia mạnh hơn. Là tại vì không đánh bên này đánh kia ta không chịu. Những cái này thì nó dở, nhưng mà quý thầy đang nói rằng là những cái mưu mẹo bình thường người ta vẫn biết thoát ra. Còn những cái trí sáng quý vị thoát ra nó càng hay hơn nữa. Thì bây giờ mình tu nói chuyện đi chùa thôi. Giờ quý vị nào muốn khuyên những người khác mà đi theo con đường mình thấy đang hay á, nhớ phải thoát ra nha. Vì nhớ phải thoát ra, không thoát ra là thất bại, khuyên nó không thành công. Giống như có bà cụ đó ở nhà nuôi cháu nội, thì bà nghĩ là đi chùa nó hay quá, quên thoát ra, chủ quan. Cái thằng cháu nhỏ nhỏ mà cũng bắt nó niệm Phật đi con cho nó tốt. Thì đúng là nó tốt, nhưng mà mình chủ quan mình quên thoát ra, cho nên chúng ta không có cách khuyên cháu. Mà nói thẳng vấn đề, cháu ở với bà ha, niệm Phật đi cháu cho nó tốt. Thằng đó nó hỏi lại, thưa ba dạy con niệm Phật, vậy thì Phật niệm ai? Mình tá hỏa tâm tinh không biết trả lời. Cuối cùng phải tới hỏi hòa thượng để hòa thượng dạy cho nói. Tại vì khi mà quý vị nhớ cái đó nó hay á, thì cái đó nó nằm trong đầu mình á, nó càng trở, nó nghẹn cái mạch, nó không có thứ khác ra. Cho nên khi bị hỏi ngược lại thì mình bị vướng cái chân lý đó nghẹn được, cái trí khác nó không có ra, cho nên chúng ta không trả lời được. Cho nên chúng ta phải thoát ra thì chúng ta mới có thể bảo vệ được cái chân lý trong đầu mà mình muốn nói. Tương tự như vậy, không phải riêng Phật Pháp mà kể cả những cái câu chuyện trong đời. Mình ở nhà, mình thấy con mình đi học, đi làm, mà nghe cái gì sai đó. Mình muốn là sẽ dạy con vậy, vậy, vậy. Nhưng mà chúng ta quên thoát ra, chúng ta nóng lòng quá. Trông chờ nó về để mà nói cho nó biết. Đó là không thoát ra, nôn nao. Thấy 5 giờ nó về, chứ bữa nay 5 giờ nó chưa về. Là mình bực khúng nữa. Tới 5 rưỡi nó về một cái là trong này nó đè nén, thì nó gặp nó búng ra một cái. Là mẹ con, cha con cãi nhau, nó thất bại. Còn cái người biết thoát ra, từ từ, đâu còn đó. Thoát ra mọi thứ, thanh thản. Mình vẫn vào bếp, nấu cơm như ngày nào, chứ không cần phải tranh thủ mua bún về ăn, dành hơi để gây đứa con. Tới khi đứa con về nhà, mình cũng nói, à mới về hả con, mình bình thường như ngày nào. Rồi thấy mình vẫn ung dung nấu cơm, cũng không có gì. Rồi cũng dọn cơm ra ăn, mẹ con vui vẻ. Rồi ăn xong, tắm rửa xong xuôi, vô máy lạnh ngồi. Thấy đứa con thư thả bắt đầu, mình, à, hôm nay sao vậy con, bắt đầu nói, có giá trị hơn. Còn đằng này mình nôn nao quá thất bại. Cho nên quý vị nhớ là muốn nói cái gì thoát ra trước. Thì cái trí đó nó sẽ cho chúng ta biết cách nói để thành công. Giang cũng vậy. Nếu quý thầy chăm chú một vấn đề thì nó bị nghẹn mạch. Quý vị hỏi cái vấn đề thứ hai là nó bị nghẹn. Nhưng mà thoát ra mọi thứ thì không có gì hết. Cho nên nó nói vô lượng vô biên. Giờ một cái ý này dừng ngăn đây mà nói tới ngày mai cũng được. Không cần nói ý khác. Cái thoát ra nó đặc biệt lắm. Cái tay quý vị nếu hai tay cầm hai quả cam. Thì khi mà đưa thêm một cái trái bưởi quý vị cầm được không? Là không. Nhưng khi ta không cầm gì hết thì đứa cái gì sẽ cầm được cái đó. Đó là thoát ra. Thì hôm nay cũng vậy. Có bao nhiêu chân lý, triết lý, minh triết kinh nghiệm chúng ta cần truyền đạt lại cho con cháu mình. Dù đó là một đứa trẻ con hay là đứa trưởng thành. Mình nhớ là phải có một đầu óc thoát ra. Cái thoát ra đầu tiên là thoát ra cái tư tưởng ta cho là đúng. Thì chúng ta vượt thoát và thấy rõ. Bởi vì mình sống vào cái thời xưa. Với những cái cuộc sống như thế, nó cho một cái triết lý như thế là đúng. Thì đúng. Nhưng con cháu nó không có cơ hội sống với cái thời mà chúng ta phải sống theo kiểu mà khổ sở để rèn luyện. Nó sống theo cái kiểu dễ dàng, nó không có khả năng rèn luyện, nó không biết. Mà hôm nay chúng ta cứ đem ra một cái ao thì nó thấy ba mẹ cứ kể cái chuyện cổ tích hoài, nó chán. Đó là chúng ta không biết thoát ra, có mình đề. Vì vậy mà mình dạy con nó không thành công. Còn biết thoát ra, cái điều của mình là minh triết là hay. Nhưng khoan chủ quan để đó, thoát ra tỉnh táo. Chúng ta sẽ thấy cái điều mình hay, nhưng hiện nay người ta dạy không thành công bởi vì chúng ta hay đưa ra sẵn sàng. Cho nên cái điều hay quá mà đưa sẵn sàng thì người ta xem thường điều đó. Vì vậy cái minh triết hay của mình bị đứa con nó xem nhẹ, nó không muốn nghe. Thì cái lỗi của mình là không biết cách cho con. Chứ điều mình không hề tồi tệ chút nào. Con, vì sao nó suy nghĩ như vậy? Bởi vì nó sống với thời đại hiện nay. Nó tiếp cận trên mạng cho nên buộc nó phải biết như vậy. Thì cái biết của nó có những cái hay là nó chủ động hơn mình. Nhưng có cái dở là nó không kiểm soát được sự chủ động. Nó không kiểm soát được những thứ đó cho nên nó bị đi quá đà, sai đạo đức. Thì bây giờ mình thoát ra là tôi hay, thoát ra là con dở, thoát ra là bố mẹ trưởng thành, thoát ra là con non nớt, thoát hết những tư tưởng đó ra. Chúng ta sẽ tỉnh táo và sau đó cái trí tuệ này nó bình tĩnh, nó cho mình biết cách nói từ từ, theo ngày tháng năm gì từ 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 đó là thành công. Thì bây giờ quý thầy không có dạy cái cách để dạy con, mà quý thầy chỉ quý vị cái cách thoát ra để chúng ta có một cái trí tỉnh sáng, biết làm thành công. Còn hàng ngày quý vị không thoát ra thì quý vị không dạy được. Ví dụ mùa hè năm trước ở đây thì quý thầy không có nhận các cháu trẻ, nhưng mà có một số vị phụ huynh hay đi chùa đó, cho nên mùa hè muốn gửi mấy cháu lên đây, lớp 8, lớp 9, lớp 10, 11, 12 gì cũng có, để quý thầy giúp dạy dỗ thì cũng có nhận một ít thôi. Mấy đứa nó mới đầu lên thì nó đâu có thích ở chùa đâu. Nó năng động mà. Ở nhà nó chơi game, nó đi cine, đi chơi bàn, nó đâu có chịu vô chùa. Bố mẹ dù dỗ cứ nạp vô chùa trước tính sau. Có nhiều đứa nó ở trong chùa hàng tuần về là được bố mẹ thưởng gì đó, miễn cưỡng ở thôi. Nhưng khi vô đây á, thì mấy thầy dạy nó thì cuối cùng nó ghiền chùa, nó muốn ở lại và nó muốn lên chùa. Dạy cách nào? Mấy thầy không có đóng mình là thầy, mà chẳng bao giờ có một chân lý để nói ra cho nó biết. Tới giờ nói, giờ nó rảnh không, lên với thầy chơi, lên ngồi bình thường. Ngồi chơi bình thường, bình dân thôi. Gặp từng đứa, mình đối thoại nó thôi, chứ đừng có dạy. Nương đòn, đánh đòn và cuối cùng nó phải nghe mình là xong. Chứ đừng có đưa một đòn ra trước. Thì khuyên về xong thì tự nhiên nó ngoan. Tuần gì đó, tự nhiên nó không muốn về. Thay vì đúng tuần nó về, nhưng không. Trở thành trưởng thành rồi, ba lên thăm nói. Ba làm gì làm đi, con bận việc với mấy thầy rồi, không thèm tiếp. Oi vậy đó. Xưa thì mẹ nó không cần để ý, ba nó không cần nghe, em nó cũng không quan tâm. Bây giờ về buổi sáng chăm sóc trong gia đình chứ, mẹ ăn sáng chưa, ba ăn cái gì con đi mua cho em thế nào. Oi vậy đó. Kể câu chuyện đó để quý vị thấy cái gì. Chúng ta không thoát ra mọi thứ thì không đủ trí sáng và bình tĩnh tự tin để giúp cho một đứa trẻ mới lớn. Cho nên mình muốn giúp cho đời này có ý nghĩa thì mình nên đừng dính vào mọi thứ, phải biết thoát ra mới có đủ trí sáng, đủ tâm để giúp được. Quý vị nhớ cái câu chuyện trong sách viết, có bà đó có đứa cháu 4-5 tuổi, ở nhà nó ham ăn đường quá, rắn súng hết. Dắt lên chùa gặp thầy, nói thưa thầy, thầy khuyên giùm cháu con tiếng, có lẽ nó nể thầy nó nghe chứ con khuyên nó không chịu nghe. Suốt ngày cứ ăn kẹo ăn đường rồi rắn nó xuống hết. Thầy nói được rồi, thôi bà đem cháu về đi, rồi một tuần sau dựng lên đây. Bà già bà không biết cái vụ gì, thôi đem cháu về, đúng một tuần sau đưa lên. Đưa lên thì ông thầy ông nói, con nhớ nè, đừng ăn đường nó hư răng hết nha con, vậy thôi. Nói thưa thầy, vậy có câu đó sao hôm trước thầy không nói cho luôn mà chừng tuần gì thấy. Nó tại trước đó tôi cũng thích ăn đường, cho nên tôi không có khả năng khuyên nó, không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm không ăn đường cho nên không có kinh nghiệm để khuyên. Cho nên nói bà và đem cháu về một tuần để trong thời gian một tuần đó tôi cứ ăn đường, tôi không ăn đường nữa. Để tôi có kinh nghiệm là không được ăn đường. Thì mới khuyên nó, phải thoát ra mới có kinh nghiệm. Khi dắt lên nói, con đừng ăn đường, nghe ăn đường nó không tốt. Mà đứa cháu nó hỏi lại, thì thầy biết giải thích không? Biết, thầy có kinh nghiệm rồi. Chứ ông thầy mà ông thích ăn đường á, thì làm gì mà ông khuyên đúng. Ví dụ ông nói, con nhà con đừng ăn đường nha, ăn đường nó xuống răng. Nói thầy, vậy khi mà con nhịn đường nó thèm có làm sao thầy? Có kinh nghiệm không? Thèm đường mình ăn liền, còn bên họ nhìn đường mình chưa chừng nhìn sao biết. Thì bây giờ cục đường đó là cái gì? Là vừa lòng, là trái ý, là sân si, là bạc ngạ, là tối thế này, là thế kia, là thích, là không thích, là cầu thả, là kỳ tính, là triết lý, là thích. Tất cả mọi thứ là một cục đường. Quý vị mà không biết thoát ra thì nói nhẹ nhẹ là không có kinh nghiệm để giúp cho người khác. Mà nói lớn hơn á, thì làm gì đủ tỉnh táo và có trí tuệ mà giúp ai? Thôi thì bây giờ chúng ta nhớ, mình muốn cuộc đời này có ý nghĩa thì sống một phần mà phải biết giúp đời một phần. Cho nên chúng ta muốn giúp đời tốt thì phải thoát ra. Chưa thoát được thì phấn đấu mỗi ngày thoát một chút. Và theo kế hoạch, theo lộ trình, theo lập trình, theo ngày tháng chúng ta kiểm tra lại, mình cũng thoát được khá khá, thì có kinh nghiệm, có tỉnh táo, có trí tuệ, ít nhất mình cũng giúp được cho những người trong gia đình và những người quanh mình. Nó sẽ có ý nghĩa hơn. Thì bài thoát ra này, mới đầu quý thầy nghĩ thoáng qua, thấy nó đơn giản lắm. Nhưng khi rành rành tí vô soạn bài, soạn hô, cho nó loài ra nhiều thứ quá. Thành ra cái bài này phải nói chuyện hai buổi nó mới hết. Thì hôm nay buổi đầu, chúng ta học những điều đơn giản như thế trước. Rồi kỳ sau, học một lần nữa, để mình thấy cái ý nghĩa thoát ra này, nó có những cái chứng lý đầy đủ, sâu sắc và siêu xuất hơn. Hôm nay chúng ta học ngang đây, nghỉ. Mời toàn thể quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.